Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017. Tổ chức xã hội dân sự kêu gọi trả tự do cho phụ nữ đấu tranh vì dân chủ đang bị giam cầm trong các nhà tù ở Việt Nam.
Có rất nhiều phụ nữ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật và họ đã bị trả tù vì thực hiện cái quyền hợp pháp của họ. Họ còn mạnh mẽ, còn can đảm hơn rất nhiều người đàn ông.
Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin tóm tắt một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói tỷ lệ hối lộ ở Việt Nam cao thứ nhì châu Á-Thái Bình Dương. Australia không có kế hoạch tuần tra chung với Indonesia ở Biển Đông. Malaysia và Bắc Triều Tiên leo thang cuộc chiến ngoại giao. Tại Thái Lan, phe áo đỏ bị bỏ tù vì tội khi quân.
Nhà hoạt động Trần Nhật Minh đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có chương trình hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe.
Thưa quý vị, trước hết là phần tin quốc tế. Malaysia hiện đang ngăn không cho tất cả những người Bắc Triều Tiên, kể cả các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán rời khỏi đất nước. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cấm tất cả người Malaysia rời khỏi lãnh thổ của họ. Vào lúc hai quốc gia này tiếp tục cuộc chiến ngoại giao nổ ra khi người anh cùng cha các mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên bị giết hồi tháng trước. Những quyết định hôm thứ Ba được đưa ra sau những động thái trục xuất các đại sứ của nhau. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Bắc Triều Tiên về thực chất đang giữ các công dân Malaysia làm con tin và ông hy vọng rằng quyết định đó sẽ bị bãi bỏ ngay để ngăn chặn sự leo thang thêm nữa. Động thái của Bắc Triều Tiên đã được truyền hình nhà nước công bố. Họ nói lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi có sự bảo đảm về an ninh cho công dân của họ ở Malaysia. Ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha các mẹ của ông Kim Jong-un, đã bị tấn công hôm 13 tháng 2 tại một sân bay ở Kuala Lumpur. Các nhà điều tra Malaysia nói ông đã bị đầu độc bằng chất VX gây tê liệt thần kinh. Ông đã chết sau 20 phút. Nhà chức trách Malaysia đã buộc tội giết người đối với một cô gái Việt Nam tên là Đoàn Thị Hương và một cô gái khác người Indonesia. Bắc Triều Tiên chưa xác nhận người đã chết là ông Kim Jong-nam và đã bác bỏ cáo buộc điều tra của Malaysia về vụ án, đồng thời phủ nhận bất kỳ lời lẽ nào cho rằng Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ giết người này.
Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đô la giúp các nạn nhân lục lọi ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với người mẫu Ngọc Trinh. Phát biểu giữa tuần trước trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose, Sam Licado, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ an cư lạc nghiệp để nói về khoản tiền nhiều triệu đô la đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố. Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6 tháng 3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đô la, theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt ngữ rằng
đó là cái truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong những dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong cái hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, cái trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Lý do đó, là cái động lực mà để cho tôi có cái dịp để giúp đỡ, thứ nhất là người Mỹ gốc Việt của mình, thứ hai đó là một cái cách mà tôi muốn trả ơn lại cho tất cả những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây. Bây giờ chúng tôi đã có cái dịp để được trả lại cái đền đáp cái ơn đó của họ.
Ông Kiều cho hay rằng ông đã nói với thị trưởng Licardo rằng số tiền trên dùng cho 500 căn nhà như theo yêu cầu. Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài, khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại khu vực 7 nơi ông đại diện. Ông cho VOA Việt ngữ hay rằng tới nay, lụt lội ảnh hưởng tới khoảng 15.000 người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, đa phần là người lao động, nghèo khó và lớn tuổi. Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều ý nghĩa. Ông nói thêm.
Nó đem lại cái niềm yên ủi và hy vọng cho những người nạn nhân của khu vực 7 chúng tôi. Nhưng mà ngoài ra, nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là ông Hoàng Kiều là một người hồi xưa là người tị nạn bước qua Mỹ và xuất thân từ thể hoàn vi. Nhưng ông đã thành công và ông đã không quên ơn đó. Nhưng khi ông trở lại sau dê và tặng món tiền 5 triệu đó, nó đem lại một chút hình diện chung đến người tị nạn Việt Nam tại Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là không phục cái thái độ cao thượng đó.
Khoản tiền 5 triệu đô la một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều. Không lâu sau khi tên của ông nóng trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với nữ người mẫu Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông không cần phải xóa. Ông nói thêm.
Tôi có làm cái điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu, một cái người yêu, yêu cũng bị chửi, mà không yêu cũng bị chửi. Rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view, tôi chứng minh cho rồi. Tôi nói trước đó, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi mà tôi đã xong rồi đó, tôi cấm không cho được một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đã đụng cái tên Hoàng Kiều nữa.
Còn về ý kiến cho rằng ông dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi trong vụ Ngọc Trinh, ông Kiều nói rằng tên tuổi tôi nổi bật quá rồi, cần gì đánh bóng. Hiện trên mạng vẫn có thể tìm thấy những bài viết có tựa đề như Tỷ phú Hoàng Kiều nổi tiếng Mỹ, tai tiếng Việt Nam hay Tỷ phú Hoàng Kiều bị báo Mỹ chê tơi tả. Trong một bài viết hôm 3 tháng 3, khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đô la, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một vị cứu binh bí ẩn, hiệp sĩ của San Jose, hai doanh nhân anh hùng. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100.000 người like. Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện sau khi tặng San Jose 5 triệu đô la, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói.
Tôi bỏ về Việt Nam, cái số tiền gấp 3 lần như vậy, gần 4 lần như vậy, tôi được những cái gì? Hãy cho tới bây giờ các báo chí vẫn cứ nói tôi thiêu nợ, thiêu nần, tôi hứa tôi không cho. Báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ tới cái giai đoạn tôi nói thật, đừng có nói từ thiện từ đồi đối với Việt Nam. Tôi nói xin chia ly từ đây.
Tờ Việt Nam Net cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế Giới đưa tin rằng bà Nguyễn Thị Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng lời cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 20 tổ chức xã hội dân sự tổ chức đấu tranh cùng với 50 gương mặt quen thuộc của các phụ nữ hoạt động đã ký tên vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh trong tù. Ngoài ra, theo thông báo của bản lên tiếng, các tổ chức cũng sẽ có một số hoạt động để vinh danh các phụ nữ kiên cường như hội thảo trong và ngoài nước về vai trò phụ nữ trong công cuộc đấu tranh và nhiều nhà hoạt động sẽ mang hoa đến trại tù và gia đình. 50 phụ nữ hoạt động cho nhân quyền và 20 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ngày 3 tháng 3 đã ra tuyên bố ủng hộ các nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Đại diện cho nhóm Vì Tương Lai, nhóm xã hội dân sự của thanh niên vận động cho môi trường, anh Trần Minh Nhật cho biết anh đã trải qua 6 trại tù khác nhau ở Việt Nam trong vòng 4 năm và anh rất cảm thông cho những nỗi khổ của các phụ nữ tù nhân là các nhà hoạt động xã hội.
Thân tôi là cũng từng là một tù nhân thì tôi cảm thấy rất trân trọng và tôi cũng muốn góp một cái gì đó cho họ. Tôi hiểu cái nỗi khổ của một người tù, hơn nữa là một người phụ nữ, một người có con nhỏ, có chồng, thì đó là một nỗi khổ mà diễn tả. Bởi vì với thiên chức là mẹ, với thiên chức là vợ đó, thì cái nỗi đau chia cắt là một cái gì đó nó rất là đau đớn. Trong cái ngày quốc tế hướng tới phụ nữ mùng 8 tháng 3, tôi cảm thấy cần phải chung tay với những người khác để mà đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bởi vì trong chính lao tù, trong chốn lao tù là cái nơi mà họ bị trà đạp thẩm xá nhiều nhất.
Bản lên tiếng ngày 3 tháng 3 viết, tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ càng có một ý nghĩa thật trang trọng và đặc biệt khi có nhiều phụ nữ đang phải chịu tù đầy vì những việc làm vô cùng bình thường của mình để đóng góp vào xã hội. Chúng ta không thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mà không nhớ đến họ. Dù đã thoát ra khỏi nhà tù nhỏ hay vẫn còn trong ngục tối, họ và nhiều người phụ nữ khác không ngừng gióng lên tiếng nói lương tâm của mình như nhiều phụ nữ trên thế giới đã từng làm, cho cuộc sống gia đình, cho tương lai con cháu và cho một xã hội nhân bản hơn. Là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng này, anh Nhật cho biết thêm về các phụ nữ điển hình có nêu tên trong bản lên tiếng.
Biết là có rất nhiều phụ nữ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật và họ đã bị trả thù vì thực hiện cái quyền hợp pháp của họ. Tôi đang cử một vài ví dụ như cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người đã viết những khẩu hiệu về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và hỗ trợ phát tán các cái thông tin về những cuộc biểu tình xuống đường của người dân, hay là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger, nhà hoạt động khá là lâu năm, người cũng viết về các cái vấn đề trong xã hội, hay là chị Trần Thị Nga, cái blogger, một Facebooker, nhà đấu tranh ở Hà Nam mới bị đi tù gần đây, rồi như là chị Nguyễn Thị Thúy. Họ là những người phụ nữ tôi nghĩ rằng không thể quên. Bên cạnh đó là những dân oan như là cô Cấn Thị Thêu, từ cái mình trong cái hoàn cảnh mình là một dân oan rồi cuối cùng đấu tranh cho quyền lợi của những người khác để họ cũng không bị oan. Đó là những trường hợp rất là điển hình và cũng rất là đáng ngưỡng mộ, mà tôi thấy là họ còn mạnh mẽ, còn can đảm hơn rất nhiều người đàn ông.
Nhưng đối với người phụ nữ thì dường như họ không nghĩ về bản thân họ. Họ luôn lo nghĩ cho người khác, cho người thân và cho cộng đồng. Nhà vận động cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng là một người như thế. Ngay khi ra tù, bà Minh Hằng đã lên tiếng kêu oan cho các nữ tù nhân khác là bà Trấn Thị Theo và bà Nguyễn Minh Trí khi họ bị sách nhiễu trong trại giam. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói dưới VOA Việt ngữ rằng bà muốn quốc tế lưu ý đến cuộc sống trong chốn lao tù của họ.
Có bàn được với cả chị Theo và chị Thí thì các chị đều thống nhất với chị là việc này cần phải lên tiếng kêu cứu cho tù nhân dân oan Trần Thị Thí, là đang có những cái sự khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam do cái sự mà sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh và gây chia rẽ cô lập. Để đến mức độ mà dân oan Trần Thị Trí là đã đòi từ chị báo cái thông tin này ra quốc tế, là tình trạng chị Trí hiện nay chị bức xúc ở trong đó, mà những cái trường hợp mà họ cô lập dù chính trị rồi họ chèn ép và khủng bố cái tinh thần thì nó rất là ghê gớm.
Viết trên Facebook khi mãn hạn tù, bà Bùi Thị Minh Hằng nói vì tham gia biểu tình yêu nước mà bà bị vô cớ đàn áp và bắt bớ. Bà dần hiểu ra nhiều chuyện sai trái, lừa dối và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói bà trở thành đối tượng nguy hiểm dưới cái nhìn của chế độ và vì thế bà bị giàn cảnh và bị bắt vì tội gây rối trật tự giao thông. Với chí khí của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà Hằng nghĩ rằng khi quyền lợi của người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu.
Thì chưa quát bây giờ, kể cả trong trại cho đến ra đến ngoài này, thì chị vẫn nói với anh chị em là cái mục đích ban đầu của bọn chị là những người đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bọn chị đã phải bước chân vào tù rồi, thì cho nên đương nhiên là cái đi đòi là phải đòi nhiều hơn rồi. Bởi vì cứ mất mãi, đó, mất cái này chưa đòi được thì mất tiếp đến cái khác nữa. Cho nên cái quyền lợi của bọn chị chưa được đáp ứng thì bọn chị sẽ còn tiếp tục đi đòi.
Blogger Huỳnh Ngọc Trên viết trên Facebook rằng khi nhà cầm quyền vô cớ bắt một người yêu nước là ý như rằng đẩy toàn bộ người thân trong gia đình đó vào con đường thức tỉnh, vượt qua nỗi sợ hãi, đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền. Và đặc biệt, đó là những người phụ nữ bình thường nhưng rất kiên cường đấu tranh cho sự thật. Họ đấu tranh vì con, vì chồng, vì anh em và vì cộng đồng. Trong một bình luận trên Facebook, blogger Huỳnh Ngọc Trân viết đã có Dương Thị Tân đứng lên vì điếu cày, đã có Nguyễn Thị Kim Liên, Đinh Như Quỳnh đứng lên vì Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, đã có Nguyễn Thị Nhung đứng lên vì Nguyễn Phương Uyên, đã có Lê Thị Minh Hà đứng lên vì anh ba sàm Nguyễn Hữu Vinh. Nay thì cô Mười họ Lê đã làm nhiều người phải giật mình kinh ngạc vì sự sắc sảo và am hiểu chính trị của chị khi chồng chị là anh Lưu Văn Vịnh bị bắt vô cớ và thô bạo. Chị chỉ là một nông dân chất phác, một phụ nữ đảm đang, chỉ biết ở nhà tảo tần buôn bán lo cho chồng con. Thế mà chế độ này đã đẩy chị phải bước ra khỏi nhà để đứng lên đấu tranh. Là giám đốc dược của 42 bệnh viện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, chị Christina Cao, người đang tự nguyện đấu tranh ở một mặt trận khác, với một tiếng nói khác, chị vận động cộng đồng hãy luôn hướng về quê nhà và hỗ trợ cho phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1991, khi mới 16 tuổi, chị Christina thuộc thế hệ người Việt trẻ rất thành công trong ngành dược tại Mỹ. Tháng trước, chị Christina có tham gia một hội luận về nhân quyền Việt Nam. Từ California, chị Christina Cao cho VOA biết chị đại diện cho giới trẻ hải ngoại, luôn vận động cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền và bên vực cho tiếng nói của người dân tại Việt Nam.
Đây cũng là một cái tiếng nói mà cũng là một muốn gửi đến một cái thông điệp rất là rõ ràng cho chính phủ Việt Nam là những cái vi phạm về nhân quyền, về quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam. Hy vọng là chế độ cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những cái điều luật đó và làm theo những cái quy định đã đưa ra.
Chị Christina nhận định về phong trào đấu tranh ở quê nhà như sau.
Người dân đã bắt đầu đứng lên để gây ra tiếng nói của mình khi mà thấy những cái bất công trên xã hội. Từ sau cái sự kiện mà Formosa, người ngư dân tại Hà Tĩnh và những cái vùng gần Vũng Hán khác nhau ở trên đất nước Việt Nam của mình, thì chị cũng góp phần một phần tiếng nói của giới trẻ của mình ở đây, thì sẽ mục đích chính là nói về nhân quyền và làm cách nào để mình có thể mình gây một tiếng nói mạnh mẽ hơn và nó có thể nó more effective giữa những cái cộng đồng khác nhau. Và khi mà mình đã có cái sự đoàn kết, có sự làm việc chung với nhau, thì cái tiếng nói của mình nó gây ra sẽ được mạnh mẽ hơn.
Ngày 3 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và đại diện tỉnh Hà Giang đã khánh thành trường tiểu học Phố Bản, được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Trường tiểu học Phố Bản, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là ngôi trường thứ 20 được xây dựng tại Việt Nam từ nguồn vốn trên kể từ năm 2009, theo tin từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khánh thành trường tiểu học Phố Bản, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nói, con người là nguồn lực quý giá nhất của mỗi quốc gia chúng ta và giáo dục tốt là nền tảng để phát triển nguồn lực này. Người Việt Nam có câu nói, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Tôi hy vọng ngôi trường này sẽ mang lại nền tảng giúp Việt Nam phát triển tiềm năng của mình. Ngôi trường gồm 3 tầng lầu và có 8 phòng học và 2 phòng họp. Ngoài ra, một số cấu trúc có sẵn trong ký túc xá được chuyển đổi và được trang bị giường tầng mới giúp cải thiện không gian sống của học sinh. Khi có thiên tai, trường tiểu học Phố Bản có chức năng như một nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo tin từ Tòa Đại sứ, kể từ năm 2009, thông qua chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam xây dựng trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và cầu ở nhiều thị trấn làng xã trên khắp Việt Nam. Trước đó, hôm 1 tháng 3, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Susan Sutton và đại diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã khai trương Trung tâm Điều phối Quản lý Thiên tai nhằm giúp nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với thiên tai và hỗ trợ nhóm cư dân dễ bị tổn thương khi có thiên tai. Hôm 24 tháng 2, Tư lệnh Lực lượng Quân lực Hoa Kỳ phụ trách Thái Bình Dương đã chính thức bàn giao trường mẫu giáo Quảng Phước tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc www.2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tin về Biển Đông, thưa quý vị. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm thứ Hai ba nói nước này muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Indonesia về vấn đề an ninh hàng hải, nhưng không có kế hoạch tổ chức tuần tra chung với các quốc gia láng giềng ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Úc hồi tháng trước, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói ông muốn có các cuộc tuần tra chung và dự định đưa ra ý tưởng này với ông Turnbull, nhưng với điều kiện là điều này không gây thêm căng thẳng với Trung Quốc. Ông Turnbull đã trả lời một nhà báo hỏi liệu Indonesia có đưa ra đề xuất tiến hành tuần tra chung hay không. Ông nói, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Ông Turnbull hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương với 21 thành viên ở Jakarta, nói thêm rằng cam kết của chúng tôi là tăng cường hợp tác với nhau về an ninh hàng hải, do đó chúng tôi bàn về việc hợp tác phối hợp nhiều hơn và không làm gì hơn nữa. Bộ trưởng điều phối phụ trách về các vấn đề hàng hải của Indonesia Luhut Panjaitan sau cuộc họp với Ngoại trưởng Australia Julie Bischoff hôm thứ Hai cũng cho biết ông không đưa ra ý tưởng tuần tra chung trong cuộc họp trên, dù có bàn về việc hợp tác trong các lĩnh vực khác. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như gần toàn bộ Biển Đông, nơi có lưu lượng hàng hải đi qua trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này. Với quan điểm trung lập về Biển Đông, Indonesia thường đóng vai trò trung gian giữa Trung Quốc và các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, vốn là những nước bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là Philippines và Việt Nam. Nhưng Jakarta cũng đã rất tức giận khi Trung Quốc tuyên bố hai nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên các vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia. Jakarta đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có ở Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Australia luôn nói nước này không thiên vị trong những tranh chấp ở Biển Đông, nhưng ủng hộ các hoạt động thể hiện tự do hàng hải trong khu vực do Hoa Kỳ dẫn đầu. Australia hiện đang khôi phục lại mối quan hệ với Indonesia sau một cuộc cãi cọ quân sự hồi gần đây.
Tổ chức theo dõi chống tham nhũng minh bạch quốc tế đặt ở Berlin hôm thứ Ba cho hay khoảng 900 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số, ở 16 nước châu Á-Thái Bình Dương phải hối lộ để được tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi phỏng vấn 22.000 người trong khoảng thời gian 18 tháng từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017, Minh Bạch Quốc tế cho biết cảnh sát là những viên chức hay đòi hối lộ nhất, với gần 1/3 số người tham gia khảo sát nói rằng họ phải hối lộ trong năm qua. Ấn Độ có tỷ lệ hối lộ cao nhất trong số 16 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương mà Minh Bạch Quốc tế khảo sát. 69% số người được phỏng vấn ở Ấn Độ nói họ phải trả tiền hối lộ. Đứng thứ nhì sau Ấn Độ là Việt Nam, với khoảng 2/3 số người, tương đương 65%, đã phải hối lộ khi tiếp cận các dịch vụ công. Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc có tỷ lệ thấp hơn nhiều với mức 26%, trong khi đó ở Pakistan là 40%. Trái ngược lại, nước có mức độ tham nhũng ít nhất là Nhật Bản, chỉ có 0,2 số người được hỏi, cho biết họ đã trả tiền hối lộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Bắc Triều Tiên phóng 3 tên lửa. Phóng 4 tên lửa, 3 trong số đó đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết họ nhất trí rằng các vụ phóng tên lửa mới nhất này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đã tăng thêm. Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ đồng lòng với Nhật Bản 100%. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã bàn về vấn đề này. Nhà nghiên cứu châu Á Jeff Kingston tại Đại học Temple ở Tokyo nói với VOA rõ ràng là những vụ phóng tên lửa mới này đã làm Nhật Bản lo lắng. Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi họp khẩn cấp hôm thứ Tư về nghị quyết của Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hôm thứ Ba cho biết các thành phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD, hay còn gọi là phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, đang được triển khai, dự kiến hệ thống sẽ đưa vào hoạt động vào tháng tới.
Một lãnh đạo của phe đối lập áo đỏ ở Thái Lan đã bị kết án tù 2 năm hôm thứ Ba vì tội xúc phạm chế độ quân chủ trong một cuộc biểu tình trên đường phố vào năm 2010. Tòa án tối cao Thái cho biết đã giữ nguyên phán quyết của tòa án thấp hơn, cho rằng ông Josvaris Chuklom cũng là một diễn viên hài đã phạm tội khi quân. Tội này có thể bị xử phạt lên đến 15 năm tù. Kể từ khi nắm chính quyền vào năm 2014, chính phủ quân nhân đã gia tăng sử dụng luật khi quân của hoàng gia để chống lại những người chỉ trích. Ông Josvaris là một lãnh đạo của nhóm trung thành với phong trào dân chủ của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, và em gái ông là bà Chinglut Shinawatra, nữ thủ tướng đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính gần đây. Mặc dù ông Josvaris không nêu tên quốc vương Thái trong bài phát biểu của mình vào năm 2010, tại thời điểm mà phe áo đỏ đang ở phía đối lập, tòa án cũng phán quyết rằng những cử chỉ của ông rõ ràng là xúc phạm. Nhưng ông Josvaris nói ông không có ý định xúc phạm nhà vua. Cả ông và luật sư của ông đều không bình luận gì sau quyết định của tòa án tối cao. Kể từ khi quốc vương Bhumibol Adulyadej, người được dân Thái tôn sùng, băng hà vào tháng 10 năm ngoái sau 7 thập niên giữ ngôi vị, đã có một sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng luật khi quân tại Thái Lan. Con trai ông là vua Maha Vajiralongkorn hiện là người kế vị ngai vàng.
Mỹ bắt đầu lắp đặt các bộ phận đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Nam Triều Tiên hôm thứ Ba, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng ít nhất 4 phi đạn đạn đạo, mà ba trong số đó rơi cách bờ biển của Nhật Bản khoảng 350 km. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng năm ngoái Washington và Seoul đồng ý sẽ triển khai hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc trước việc Bắc Triều Tiên tăng nhanh chương trình phát triển phi đạn đạn đạo và thử hạt nhân. Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói trong một thông báo rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục những hành động gây hấn, trong đó có vụ phóng nhiều tên lửa ngày hôm qua, mùng 6 tháng 3, chỉ khẳng định thêm rằng quyết định hồi năm ngoái của đồng minh Nam Triều Tiên của chúng tôi sẽ thiết đặt lá chắn phòng thủ phi đạn THAAD là khôn ngoan. Đô đốc Harris nói rằng các bộ phận của THAAD được lắp đặt trên tinh thần tôn trọng cam kết với Hàn Quốc và bảo vệ cho quân đội Mỹ trong khu vực, bảo vệ các đồng minh của Mỹ và nước Mỹ. Theo tin của quân đội Hàn Quốc, hệ thống THAAD có thể sẽ đi vào hoạt động ngay vào tháng 4 này. Cũng giống như hệ thống Patriot, THAAD cũng dùng các tên lửa bắn hạ phi đạn từ nơi khác bắn đến. Một khẩu đội THAAD có 48 tên lửa đặt trên bệ phóng phương thẳng đứng di động, sử dụng hệ thống radar cực mạnh và tia hồng ngoại để đánh chặn phi đạn trong khu vực có bán kính 200 km khi các phi đạn tấn công vào giai đoạn đáp xuống mục tiêu. Thông báo triển khai hệ thống THAAD được đưa ra khi hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA loan tin lãnh tụ Kim Jong-un đích thân giám sát vụ phóng 4 phi đạn đạn đạo tầm trung hôm thứ Hai. 3 phi đạn trong số đó bay xa khoảng 1.000 km và rơi xuống biển cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita của Nhật Bản khoảng từ 300 đến 350 km. KCNA loan tin rằng các vụ phóng tên lửa hôm thứ Hai thuộc khuôn khổ một cuộc thao dượt quân sự để kiểm tra khả năng của pháo binh nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Bình Nhưỡng trước đó lặp lại những đe dọa thường xuyên của họ là sẽ có biện pháp đáp trả mạnh sau khi Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc thao dượt quân sự chung hồi tuần trước để kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng vệ chống các cuộc tấn công có thể có từ miền Bắc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Nam Triều Tiên Hwang Kyo-yan sau khi Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đã tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ các đồng minh và có tin nói rằng ông nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có những biện pháp mạnh để đối phó với việc Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 2006, Hội đồng Bảo an ra lệnh cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo và kể từ đó đã ra các lệnh chế tài kinh tế ngày càng nghiêm khắc đối với Bình Nhưỡng vì nước này liên tục vi phạm các lệnh cấm. Hội đồng Bảo an sẽ họp vào thứ Tư theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ra thông cáo lên án Bắc Triều Tiên phóng phi đạn. Ông nói hành động đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực. Tổng thống Trump trước đó đã điện thoại cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để tái khẳng định quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ với Nhật Bản và lên án việc Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa là một mối đe dọa cho an ninh khu vực.
Tổng thống Trump cam đoan với tôi rằng Hoa Kỳ sát cánh 100% với Nhật Bản và rằng ông muốn phát biểu của ông được thông tin đến cho tất cả người dân Nhật Bản. Tổng thống Trump muốn chúng ta tin tưởng ông và tin tưởng Hoa Kỳ 100%.
Trung Quốc cực lực chống đối việc triển khai sát và gây ra những lo ngại cho Nam Triều Tiên. Hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh sảng nói Bắc Kinh giữ vững lập trường kiên quyết phản đối việc triển khai phi đạn THAAD ở Hàn Quốc. Bắc Kinh nói việc triển khai hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ sẽ gây ra tình trạng khiêu khích quân sự tăng cao và không cần thiết. Bắc Kinh cũng lo ngại hệ thống radar cực mạnh của THAAD sẽ đề ra một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Chính phủ Nam Triều Tiên đang cân nhắc việc kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Bắc Kinh theo cáo buộc đã có những hành động nhắm vào các doanh nghiệp của Hàn Quốc và đã hủy các buổi trình diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc nhằm trả đũa những quyết định của chính phủ Seoul triển khai phi đạn THAAD. Tin nói hồi tháng trước, Trung Quốc liên tục bác đơn của các hãng hàng không Hàn Quốc xin tăng chuyến bay, thuê bao giữa hai nước và ra lệnh cho các công ty du lịch ở Trung Quốc ngừng các chuyến du lịch sang Hàn Quốc cho khách hàng và ra lệnh đóng cửa gần 20 cửa hàng thuộc tập đoàn Lotte của Hàn Quốc. Ông Lee Hyun-jae, Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Đảng Tự do Triều Tiên đang cầm quyền tại Hàn Quốc nói:
Hàn-Trung FTA 협정 위반이라든지 이런 부분이
Chúng tôi sẽ tích cực cân nhắc liệu hành động của Trung Quốc có vi phạm thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước Trung Hàn, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực giảm thiệt hại tối đa đối với các ngành công nghiệp của Nam Triều Tiên.
Trong lúc đảng đương quyền ở Nam Hàn mạnh mẽ ủng hộ việc triển khai phi đạn THAAD như là một biện pháp thiết yếu để bảo vệ an ninh quốc gia, công chúng Hàn Quốc vẫn chia rẽ về vấn đề này và một số thủ lĩnh đối lập lên tiếng chống đối THAAD. Phe đối lập chỉ ra những hạn chế của phi đạn THAAD. Họ nói hệ thống này không chặn được tên lửa tầm ngắn bắn vào khu vực thủ đô Seoul, nơi có gần một nửa dân số Hàn Quốc cư ngụ. Và trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công lớn thì hệ thống THAAD với 48 tên lửa đánh chặn sẽ trở nên quá nhỏ so với 1.000 tên lửa mà Bắc Triều Tiên có thể phóng. Và họ cũng tranh luận rằng việc nâng cấp khả năng quân sự hạn chế đó không đáng giá để làm tổn hại các mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Lee Jae-myung, thị trưởng thành phố Seongnam và là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ đối lập ở Nam Triều Tiên nói:
Nói một cách trung thực, triển khai THAAD sẽ gây phương hại cho cả chúng ta lẫn Trung Quốc. Chẳng ai hưởng lợi gì từ việc đó cả. Việc triển khai THAAD ngay từ đầu đã bộc lộ những khuyết điểm. Do đó chúng ta cần phải cân nhắc lại toàn bộ, nếu không tương lai của chúng ta sẽ rất mờ mịt, hỗn độn và không an toàn.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com, hoặc quý vị nếu đang theo dõi trên Facebook cũng có thể đặt câu hỏi với các bác sĩ của chúng tôi qua trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Và hiện nay, chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học của ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Chào MC Khánh An, tôi bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Chào cô Khánh An và quý vị thính giả.
Vâng,
tôi bác sĩ Đích ạ. Chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta không có thính giả trực tiếp ở trên đường dây điện thoại, nhưng mà trên Facebook của chúng ta cũng có nhiều thính giả đang nghe cái chương trình này live đó thưa hai bác sĩ. Thì ngày hôm nay Khánh An cũng muốn hai bác sĩ, như tuần trước mình đã nói về cái đề tài là nhiều bệnh nhân ở tại Việt Nam họ đã tự động mua thuốc uống thậm chí là thuốc trụ sinh khi mà không có toa của bác sĩ để tự chữa bệnh cho mình. Và hiện tượng này rất là phổ biến ở Việt Nam, và một số người đó thì là có bảo hiểm ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta không có thính giả ở tại Việt Nam, cho nên là xin hai bác sĩ sẽ nói một chút về cái chuyện là bảo hiểm y tế ở tại nước Mỹ của chúng ta ở đây, là những người như ở Việt Nam đó, khi sang đây, khi sang Mỹ mà không có được bảo hiểm đó thì họ phải sử dụng bảo hiểm như thế nào để mà có thể chi trả những cái vấn đề chăm sóc y tế đó, thưa quý vị. Thì đầu tiên thưa hai bác sĩ, có thể là bác sĩ nói sơ về cái chương trình bảo hiểm y tế của Mỹ hiện nay gồm có những cái chương trình như thế nào, và bệnh nhân mà người Việt đó thì nên sử dụng những cái chương trình như thế nào ạ?
Vâng, thưa cảm ơn MC Khánh An. Đề tài hôm nay đó, khi mà cô em của Khánh An đưa ra đó, tôi thấy là một cái sáng kiến hết sức là xây dựng. Cô có nhắc tới cái chuyện là người Việt chúng ta đến đây đó, chúng ta đi từ cái môi trường mà mua thuốc do thuộc của các pharmacy, mua thuốc gì cũng được hết tất cả, và tới sang đến Mỹ này thì là chúng ta có một cái bỡ ngỡ là ở đây đó luật lệ áp dụng cho cái tiết liệu về y tế hết sức là chặt chẽ và không ai đi ngược lại cái luật lệ đó cả. Thế thì MC Khánh An có cho chúng ta biết rằng là có những cái cách mà đồng bào chúng ta đã làm, tức là mua thuốc trụ sinh hay đưa thuốc trụ sinh từ bên nhà qua đây và các thứ thuốc khác nữa. Thế thì tôi xin thưa với quý vị thế này, khi quý vị bước sang xã hội Mỹ hay một xã hội ngoại quốc mà cái xã hội đó có được tổ chức theo một cái truyền thống văn minh của cái xã hội đó, tức là chúng ta đã hội nhập vào xã hội mới và chúng ta sẽ xây dựng cuộc đời chúng ta, con và cháu chúng ta trên cái phần đất mới rất là tổ chức kỹ càng này. Thế thì riêng về phương diện y tế, khi quý vị ra ngoài tiệm thuốc bán thuốc Tây, quý vị sẽ thấy rằng là người ta có rất nhiều thứ thuốc, và những thuốc bán trên quầy tự do đó đã đủ cho chúng ta lo nếu chúng ta quan tâm và chúng ta hiểu biết về cách dùng thuốc. Thí dụ như quý vị dùng thuốc từ loại thuốc bôi ngoài da cho đến thuốc bực bơm vào cổ họng, cho đến thuốc uống, những cái thuốc đó nó tốt và nó nhiều lắm mà chúng ta chưa cần đến thuốc trị sinh. Vậy chúng ta chỉ cần nhất là nhờ cái người bảo trợ cho chúng ta hay những người đã quen ở đây đó là đưa quý vị ra tiệm thuốc, và quý vị sẽ mua được các thứ thuốc mà quý vị muốn, kể cả những thuốc thí dụ thuốc đau bụng, thuốc đi cầu chảy, thuốc táo bón, vân vân, thuốc nhức đầu, thuốc chóng mặt và những thứ mà chúng ta cần có. Thì đó là cái phần mà tôi nghĩ, tôi coi ra đó là cái phần mà cái bảo hiểm y tế đó, bảo hiểm sức khỏe nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng và chúng ta cái tinh thần hội nhập và tuân theo cái kỷ luật và cách tổ chức của xã hội mới của chúng ta ở đây. Ngoài các cái khả năng về đi chữa bệnh tự mình mua thuốc lấy đó, giờ tôi vừa mới chuyển bệnh với quý vị, chúng ta còn có các cái trung tâm y tế, chúng ta còn có các cái tổ chức từ thiện, và chúng ta còn các cái phòng mạch tư, bệnh viện tư, các cái phòng gọi là khám bệnh cấp cứu đó, thường thường họ để dành một số phòng để họ khám bệnh cho quý vị. Thành ra cái việc mà chúng ta sắp sửa chuyển tới đây, tức là có hay là không có bảo hiểm sức khỏe đó, chúng ta thấy nó nhẹ hơn đối với đời sống của chúng ta. Tôi mong rằng cái đóng góp của tôi vừa rồi là sẽ giúp chúng ta một phần nào để làm cho nhẹ cái gánh nặng về sức khỏe của chúng ta ở đây. Thưa xin MC Khánh An cho tôi biết rằng là theo cô nghĩ đó, thì trong các cái bảo hiểm mà chúng ta biết ở đây thì chúng ta nên mua loại bảo hiểm như thế nào là tốt? Chắc cũng có ý kiến về vấn đề đó phải không ạ?
Vâng, Khánh An thì cũng biết được một số cái loại bảo hiểm. Như Khánh An thì là những cái người hoặc là những người mà làm việc cho các công ty hay các tổ chức văn phòng chính phủ này nọ đó, thì những người đó thường là họ có một cái bảo hiểm mà phía cái công ty tổ chức mà họ làm việc họ sẽ cho mình tham gia vào trong cái chương trình bảo hiểm của cái công ty đó, của tổ chức đó. Nhưng mà còn những người khác, như là một số người mà Khánh An có biết được ở trong cộng đồng Việt Nam của mình tại Mỹ đây đó, thì nhiều người họ đi làm ở những cái nơi mà họ không có cung cấp bảo hiểm, như là những cái tiệm ăn, những nhà hàng của người Việt chẳng hạn, thì họ thường là họ sẽ làm theo cái chương trình là gọi là Obamacare, cái chương trình bảo hiểm y tế mà hiện nay cũng khá là đang ở trong cái giai đoạn gay cấn. Thì cái chương trình này đó thì là khá là nhiều người sử dụng, và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của mình, những người mà đi làm những công việc tay chân, hay là làm những làm nail, hay là đi làm những cái nơi mà không có được cung cấp bảo hiểm đó, thì họ sử dụng khá là nhiều. Và như Khả Năng được biết đó là cái chương trình này nó cũng khá là tốt. Nếu không muốn nói là tốt lắm so với cái số tiền mà mình đóng ra, thì một số người trong cộng đồng có cho Khả Năng biết rằng là họ chỉ đóng một tháng vài chục đồng thôi, mấy chục đồng thôi, nhưng mà họ được chi trả tất cả những cái phí tổn khi mà đi bác sĩ, hay là đi bệnh viện, hay là đi mua thuốc này nọ đó. Thì cái chương trình này thì cho nên vì vậy có lẽ là rất là nhiều người đang phản đối nếu như mà ông Trump không đưa ra được một chương trình nào khác thay thế cho được cái chương trình Obamacare này. Thì không biết là hiện nay đó thì ở trên mạng của chúng ta, thưa hai bác sĩ, cái chương trình này của chúng ta đang phát live, phát trực tiếp ở trên Facebook, và hiện nay có nhiều thính giả họ đang nghe ở trên Facebook của chúng ta, thì có một số thính giả cũng có đặt câu hỏi, thưa hai bác sĩ. Thì có một số thính giả đặt những cái câu hỏi nó hơi ra ngoài khỏi cái chủ đề này, chẳng hạn như có bạn tên là Hùng Trần đó, thì nói rằng là làm sao để trị dứt bệnh viêm cuống họng. Thì có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng cái câu hỏi của bạn cho một cái đề tài khác vào tuần tới, nói riêng về cái căn bệnh mà bạn quan tâm. Còn hôm nay thì chúng tôi đang nói về chương trình là bảo hiểm y tế cho những người đang sống tại Mỹ. Thì có một người bạn Ngọc Thanh, quý vị thính giả Ngọc Thanh có nói là xin bác sĩ cho biết người lạm dụng quá nhiều kháng sinh có bị nghiện thuốc không? Có lẽ là để chút xíu nữa mình nói xong cái chương trình này thì mình sẽ, nếu còn giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi này sau hả hai bác sĩ?
Thưa bạn, đúng rồi, rất là hoan nghênh cái sáng kiến của MC Khánh An hướng dẫn cái chương trình của chúng ta như vậy. Tức là cô Khánh An đã cho chúng ta biết lượt qua về cái hiện trạng của các cái phong trào bảo hiểm sức khỏe bây giờ mà chúng ta đang hướng dẫn tới. Thế thì tôi xin thưa thế này, với bảo hiểm sức khỏe đó là một phần trong cái bảo hiểm mà những người Việt chúng ta ở trên nước Mỹ hay là các nước trên thế giới này đó, chúng ta nên chú trọng đến cái phần bảo hiểm thế này. Thứ nhất là bảo hiểm sức khỏe, như là MC Khánh Hà vừa đề cập tới, những người mà mua bảo hiểm để mà lo về việc chữa bệnh cho mình, đấy là một phần bảo hiểm. Cái phần bảo hiểm thứ nhì cũng rất là quan trọng là bảo hiểm tai nạn, tức là catastrophe đó. Bởi vì các gia đình tới đây, chúng ta mất công thì chúng ta làm việc và chúng ta tiết kiệm, chúng ta mua nhà, mua cửa, mua xe. Và nếu mà những thứ đó nó mất đó, thì cái đó là cái điều mà chúng ta phải có cách để mà đền bù lại. Cái thứ hai. Cái thứ ba là bảo hiểm nhân thọ. Mà bảo hiểm nhân thọ chúng ta hơi lầm lẫn, có nhiều người đã mua bảo hiểm suốt đời một cách nặng tiền quá, mà đáng lẽ chúng ta phải để ý chuyện là bảo hiểm là cái term life đó, tức là một phần của cuộc sống thôi. Bởi vì chúng ta đưa con, đưa cháu sang đây, chúng ta muốn rằng là lỡ ra có bệnh hệ nào thì các cháu còn có tiền để mà lo, để học và lập thân. Vậy cái bảo hiểm thứ ba đó tức là bảo hiểm nhân thọ đoạn kỳ, cũng ba cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà tôi biết là ý của MC Khánh An hướng dẫn chúng ta là chúng ta bàn về bảo hiểm sức khỏe ngày hôm nay. Thế thì tôi xin chuyển sang cái phần đó, và tôi cũng mong rằng chúng ta có dịp để tôi sẽ thưa với quý vị rằng là cái bảo hiểm này nó đến từ đâu, tại sao lại có ý kiến bảo hiểm, và bảo hiểm nó có ý nghĩa như thế nào trên cái đời sống của các nước tư bản và các nước Tây phương hiện nay. Thì xin cô Khánh An cho biết là bây giờ chúng ta đề cập tới những người mà đã có bảo hiểm, phải không ạ? Thì bây giờ chúng ta thấy những người đó nên sử dụng bảo hiểm như thế nào? Thì tôi xin vắn tắt như thế này. Trong cái khuôn khổ của y học thưởng thức đó, thì khi mà người có bảo hiểm sức khỏe, thì thứ nhất là chúng ta nên biết rằng cái bảo hiểm đó chúng ta mua trong cái mục tiêu nó hợp với sức khỏe của chúng ta hay không. Muốn biết như vậy thì chúng ta nên biết về sức khỏe của chúng ta. Thì bác sĩ Đích và tôi có bàn lược qua và yêu cầu chúng ta như thế này: mỗi người đều nên có một bác sĩ gia đình, và chúng ta lập một cái bệnh sử, tức là cái lai lịch về gia đình của chúng ta, về sức khỏe của chúng ta, và từ đó đó chúng ta sẽ nói với cái người bán bảo hiểm là tôi mua một cái bảo hiểm nó phục vụ cho chúng tôi. Như vậy tôi là thí dụ, có những gia đình mà cả cha mẹ đều là những người mà sống rất là thọ, sẽ đến 90-95 tuổi. Có những cái gia đình mà có rất nhiều người đau tim ở trong nhà. Có những gia đình mà đã bị bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng rất là nhiều. Cái gì? Mỗi một gia đình đó, mỗi một người có một cái bệnh sử khác nhau. Và có thể khi trình bày cái đó với người bán bảo hiểm, thì ta sẽ khiến cho chúng ta một cái bảo hiểm thật là thích hợp với chúng ta. Thì đó là cái phần mà chúng ta phải có cái lý lịch của chúng ta. Và bản lý lịch đó đó chúng ta giữ theo để mỗi lần mà chúng ta đi mua bảo hiểm hay là đi khám sức khỏe chúng ta đem theo, thì cái việc làm của chúng ta nó sẽ hữu hiệu để mà bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Mà sức khỏe của chúng ta chính là cái vốn nhân lực. Và thưa quý vị là khi mà tới các cái nước có tổ chức về kinh tế như thế này, là chúng ta phải có sức khỏe chúng ta mới có thể làm việc để mà xây dựng gia đình và xây dựng tương lai của chúng ta được. Thì đó là tôi xin bàn về cái phần đó. Và sau khi mà chúng ta chọn lựa cái bảo hiểm xong rồi đó, thì có thể cái phần mà chúng ta cần chú trọng tới, thứ nhất là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện khám sức khỏe để mà chuẩn bị cho cái ngày mai xem có điều gì xảy ra không. Cái điều thứ hai là chúng ta nên áp dụng các cái chương trình về y khoa phòng ngừa. Bởi vì ở xã hội này họ có những luật lệ rất là khắt khe về vệ sinh, y khoa phòng ngừa để mà bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho chúng ta. Thí dụ như là cái chương trình mà chích cúm mỗi một năm. Bởi vì quý vị chích cúm một lần là chúng ta đã tiết kiệm được vào khoảng độ 2 tuần lễ bệnh vì bệnh cúm. Mà 2 tuần lễ đó nó đem lại cái nguồn lợi tức chúng ta cần phải có để mà tiêu xài trong gia đình. Tôi lấy ví dụ như vậy. Hay là những người mà trên 65 tuổi, chúng ta phải chích ngừa xương phổi để mà đề phòng những bệnh hiểm nghèo. Và trong cái quá trình hàng năm, hàng ngày của chúng ta đã có những chương trình chích ngừa mà chúng ta phải theo. Cái chương trình y phòng ngừa đó đó, tôi muốn đặt lên cao hơn là y khoa điều trị. Bởi vì khi mà điều trị là chúng ta đi vào cái đi học mới mà chúng ta sẽ bàn tới trong cái câu hỏi sắp tới. Thưa MC Khánh An, thấy có cho tôi thêm những ý kiến gì nữa không?
Vâng, thưa bác sĩ, trong khi mà chúng ta đang nói về, mình đang bàn về cái bảo hiểm sức khỏe y tế cho người ở Mỹ đó, thì có một thính giả mà Khánh An nghĩ rằng chắc có lẽ là cô là người cũng lớn tuổi. Cô tên là Ngô Ngọc Lan, cô nói rằng là cái người lớn tuổi ở Mỹ đó thì họ không có biết tiếng Anh, thì mong sao mọi nơi có bệnh viện và chỗ bán thuốc đều có người thông dịch tiếng Việt cho dễ hiểu. Không biết là hai bác sĩ có cái câu trả lời nào có thể giúp cho cô thính giả này về cái chuyện mà dịch thông dịch tiếng Việt ở các bệnh viện hay là những cái chỗ bán thuốc ở tại Mỹ không?
Dạ, thưa bà Ngọc Lan, tiếng Việt bây giờ đó là một tiếng mà đứng thứ 6 ở trong các thứ ngoại ngữ ở tại nước Mỹ này. Bởi vì chúng ta có một cái số lượng người Việt đông và tiếng Việt cũng khá phổ thông và nổi tiếng. Thế thì tới mỗi một nơi đó, thì nếu mà bà nói bằng Việt ngữ thì tôi chắc rằng là gặp một số khó khăn. Nhưng mà chúng ta có thể yêu cầu cái người đứng ở quầy. Còn đến các nhà thương đó, thì phần lớn các nhà thương đã có những người dịch ra, không phải là chỉ có Việt ngữ mà thôi. Các tiếng Ả Rập, tiếng Trung Hoa, tiếng Philippines, và nhất là tiếng Spanish đó, cũng có rất rất là nhiều. Rồi ngoài ra chúng ta còn cái trung tâm về cộng đồng đó ở mỗi một cái đô thị, thì cái trung tâm đó có thể giúp chúng ta để mà phiên dịch như vậy được. Thưa bà Ngọc Lan, thấy rằng là gặp khó khăn nhiều không?
Vâng, thưa, đây là thính giả mà cô viết ở trên mạng, trên Facebook đó thưa bác sĩ, cho nên là chúng ta không thể giao tiếp được với bà trực tiếp. Dạ, nhưng mà có lẽ là những người khác mà đang theo dõi đó, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi mà liên quan đến cái việc mà sử dụng bảo hiểm y tế ở tại Mỹ đó, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cho hai bác sĩ của chúng tôi là bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đang phụ trách chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp ngày hôm nay. Và cũng trong những cái lần tới nữa là vào mỗi thứ ba hàng tuần đó quý vị, từ 10 giờ rưỡi là chúng tôi sẽ có cái chương trình trực tiếp này. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến y tế, quý vị có thể hoặc là gửi vào Facebook Live như thế này trong cái phần comment, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại vào cho chúng tôi. Chúng tôi có cái số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi. Cái số đó là 202-205-7890 tôi lặp lại là 202-205-7890 nếu mà quý vị muốn trao đổi trực tiếp với hai bác sĩ. Vâng, và tiếp tục với cái chương trình đề tài của chúng tôi về bảo hiểm y tế ở tại nước Mỹ đó, thưa hai bác sĩ, thì có nhiều người đó là khi mà họ sang đây đó thưa bác sĩ, thường thì là họ không có bảo hiểm, cho nên là khi mà họ không có bảo hiểm thì lại không dám đi bác sĩ, cho nên là khi bác sĩ có đề nghị rằng là họ nên có một bác sĩ gia đình đó, thì cái điều đó khả năng e là hơi khó đối với những người mà họ chưa có bắt đầu mua bảo hiểm, là tại vì họ sợ là đến bác sĩ sẽ phải bị tính tiền, mà cái điều đó là hơi khó khăn đối với những người mà cái hoàn cảnh họ eo hẹp đó thưa quý vị. Cho nên đó là không biết là bác sĩ có một cái hướng dẫn nào cho những người mà họ chưa từng đi bác sĩ mà họ muốn mua bảo hiểm không ạ?
Dạ thưa vâng, thưa tôi xin thưa như thế này, là được cái bước đầu tiên của chúng ta khi tới Mỹ hay tới một xã hội ở Tây Phương đó, là chúng ta gặp khó khăn. Cho nên rằng là họ đã dự trù thế này, là mỗi người hội nhập vào nước Mỹ thì đều có một cái phần bảo hiểm. Cái phần mà gọi là phần bảo trợ đó, thì thứ nhất là có hai thứ bảo trợ. Bảo trợ về tình cảm, về liên hệ gia đình. Và thứ hai là bảo trợ về tài chính và kinh tế. Thế thì cái người mà đưa chúng ta vô nước Mỹ này sẽ phải chịu trách nhiệm để lo cho sức khỏe và tinh thần và thể chất của chúng ta trong 5 năm đầu. Thì những người đó là phải chủ liệu để có được cái phần. Bởi vì càng khám sức khỏe sớm, đi làm được sớm thì càng độc lập được sớm. Cho nên là chúng ta căn cứ vào cái sự bảo trợ đó để chúng ta giải quyết cái vấn đề đầu tiên là đi khám sức khỏe và lo những vấn đề như là ở nhà ở, cơm ăn, vân vân.
Vâng. Thưa hai bác sĩ, chương trình của chúng ta đến bây giờ thì đã hết giờ rồi. Mặc dù là cái đề tài này chúng ta chỉ mới đề cập sơ sơ thôi, đây là một đề tài rất là lớn, cho nên là có lẽ Khánh An sẽ hẹn với hai bác sĩ và các quý vị khán thính giả tuần tới. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục bàn về vấn đề bảo hiểm y tế tại Mỹ cho người cộng đồng, đặc biệt là cho cộng đồng Việt Nam ở tại Mỹ. Và cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình và những thính giả đã tham gia và đặt câu hỏi với chúng tôi. Những thính giả nào mà những câu hỏi chúng tôi thấy là nó ở bên ngoài đề tài, chúng tôi sẽ dành trong những cái chương trình sau, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp. Cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình.
Cảm ơn MC Thế Nhà. Cảm ơn quý vị.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính phủ Venezuela trả tự do cho lãnh tụ đối lập, đồng thời là tù nhân chính trị Leopoldo López. Trên Twitter ngày 15 tháng 2, Tổng thống Trump nói Venezuela nên cho phép ông Leopoldo, một tù nhân chính trị, và là chồng bà Lilian Tintori được ra tù ngay tức khắc. Bà Tintori cảm ơn Tổng thống Trump trong một loạt tin nhắn trên Twitter vì đã lên tiếng cùng người dân Venezuela bày tỏ nguyện vọng của chúng tôi khôi phục dân chủ cho đất nước chúng tôi. Ông López bị kết án gần 14 năm tù vào năm 2015 vì một loạt các tội ngụy tạo bao gồm đốt nhà, gây thiệt hại cho một tòa nhà, xúi giục phạm tội và là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức trong những cuộc biểu tình năm 2014. Ông Lopez là lãnh tụ đối lập với chính phủ xã hội chủ nghĩa Venezuela và là người sáng lập Đảng Ý chí Người dân. Việc xử án và kết tội ông Lopez bị Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc lên án. Tối cao Pháp viện Venezuela bác bỏ kháng cáo của ông vào ngày 16 tháng 2 năm nay. Chính phủ Venezuela tiếp tục bắt bớ và bỏ tù người dân Venezuela vì lập trường chính trị của họ. Hiện nay có hơn 100 cá nhân như thế đang bị giam. Những người này bao gồm ông Leopoldo Lopez, tính đến ngày 18 tháng 2 đã bị giam tù 3 năm. Thị trưởng Caracas Antonio Ledesma cho đến ngày 19 tháng 2 đã bị giam giữ tại gia 2 năm. Cựu thị trưởng Daniel Caballos và nhiều sinh viên, những nhà hoạt động, nhà báo và những người biểu tình ôn hòa. Hoa Kỳ lên án những vụ bắt bớ này cũng như những hành động khác của chính phủ Venezuela để hình sự hóa các nhà bất đồng chính kiến và phủ nhận các quyền dân chủ của công dân. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay tức khắc cho tất cả các tù nhân lương tâm, tôn trọng việc cai trị theo luật pháp, tự do báo chí, phân quyền theo hiến pháp và khôi phục tiến trình dân chủ phản ánh ý chí của người dân Venezuela.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại một lần nữa tung ra cáo buộc trên Twitter đối với chính quyền của người tiền nhiệm ông Barack Obama. Lần này nói rằng chính quyền trước đây đã thả 122 tù nhân xấu xa ra khỏi trung tâm giam giữ quân sự Guantanamo Bay và những người đó đã quay trở lại chiến trường. Ông Trump không tiết lộ nguồn tin của cáo buộc, nhưng một báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia cho thấy 122 trong số 693 tù nhân Guantanamo đã được thả ra, đã tham gia vào các hoạt động khủng bố hoặc nổi dậy. Tuy nhiên, chỉ có 9 trong số đó, tương đương với 6%, là do chính quyền của ông Obama thả. Hầu hết những người được thả là được thả dưới thời của chính quyền ông George Bush trước khi ông Obama nhậm chức. Tổ chức chống tiêu cực hoạt động trên mạng Wikileaks mới đây đã công bố hàng ngàn trang văn bản mà họ nói là các tài liệu mật của CIA, cho thấy đã có một chương trình xâm nhập máy tính khổng lồ do Cục Tình báo Trung ương Mỹ thực hiện. 8.771 tài liệu được Wikileaks công bố hôm thứ Ba và được tổ chức này gọi là Year Zero, tức là năm số 0, chứa đựng toàn bộ khả năng của CIA về thâm nhập máy tính. Một phát ngôn viên của CIA, Jonathan Liu, cho biết cơ quan này không bình luận về tính xác thực của những tài liệu tình báo bị tiết lộ có chú ý. Những người của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện hôm thứ Hai đã có bước đi đầu tiên để giúp Tổng thống Donald Trump giữ lời hứa khi tranh cử là bãi bỏ và thay thế Obamacare. Dự luật mới giữ lại hai thành phần chính của Obamacare, có tên đầy đủ là Đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng. Đó là không cho các công ty bảo hiểm từ chối phục vụ những người với bệnh tật đã có từ trước và cho phép những người trẻ tuổi ở lại trong hợp đồng bảo hiểm của cha mẹ của họ cho đến khi họ 26 tuổi. Theo thông tin mới công bố hôm thứ Ba của Tổ chức Theo dõi chống tham nhũng minh bạch quốc tế, Ấn Độ có tỷ lệ hối lộ cao nhất trong số 16 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương mà minh bạch quốc tế khảo sát. 69% số người được phỏng vấn ở Ấn Độ nói họ phải trả tiền hối lộ. Đứng thứ nhì sau Ấn Độ là Việt Nam với khoảng 2/3 số người, tương đương với 65%. Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc có tỷ lệ thấp hơn nhiều với mức 26%. Trái ngược lại, nước có mức tham nhũng ít nhất là Nhật Bản, chỉ có 0,2 số người được hỏi cho biết họ đã trả tiền hối lộ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.